một đời nguyện sinh một đời lời khen Thiên Chúa. Một đời nguyện sinh một đời để cảm ơn Ngài. Vì Ngài đã thương tôi, chọn một khi con yêu, ngày con thơ bé và mai con lớn, Chúa dẫn tôi đi bao đời, Chúa dẫn tôi về muôn nơi, dù đời đôi trôi, dù đời đôi thay, ơi Chúa hằng ở bên tôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong dân gian người ta thường nói, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ăn uống là nhu cầu thiết yếu để duy trì sự sống của con người. Trước kia, người ta chỉ cần ăn no mặc ấm. Nhưng ngày nay, với đà tiến của xã hội, người ta chọn ăn ngon mặc đẹp, rồi đến giai đoạn ăn kiêng mặc mốt. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã dọn cho đám đông dân chúng hơn 4.000 người một bữa tiệc no nê từ 7 chiếc bánh và mấy con cá. Một bữa tiệc không hề được chuẩn bị trước, vì dân chúng đi theo Chúa quá đông. Họ đi theo Chúa trong niềm phấn khởi mà không hề dự liệu sẽ ăn gì khi trời đã xế. Có lẽ trong thâm tâm, họ tin rằng Chúa sẽ lo liệu tất cả. Đi theo và nghe lời Chúa thì quan trọng hơn cả việc ăn uống. Chúa Giêsu quả là người có lòng quảng đại và thương xót, người không nỡ để cho dân chúng ra về trong đói khát, vì họ đã theo Chúa đến 3 ngày. Người đã lo liệu cho họ có cả của ăn tinh thần lẫn vật chất. Người đã gợi ý để các môn đệ lo cho họ có bữa ăn. Thế nhưng, các ông tỏ ra ái ngại vì không biết tìm đâu ra thức ăn giữa nơi đồng hoang vắng vẻ. Chúa Giêsu biết các môn đệ có khả năng và ít nhiều trong túi cũng mang theo chút bánh, nên mới bảo các ông dọn bữa cho dân chúng ăn. Đây là lần thứ 2 Chúa Giêsu thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều như một dấu chỉ tiên báo về bàn tiệc nước trời. Ở đó, mọi người cùng được sum vầy bên Chúa và bên nhau trong niềm vui tràn đầy ân sủng. Từ 7 chiếc bánh, Chúa Giêsu đã cho 4.000 người đàn ông và số nhiều đàn bà con trẻ ăn no nê, mà vẫn còn dư 7 thúng đầy. Chúng ta thấy ở đây con số 7 được sử dụng 2 lần. Có lẽ đây là con số biểu tượng cho sự đầy đủ sung túc. Trước khi ăn là 7 cái bánh, và sau khi ăn còn dư 7 thúng. Số lượng bánh không vơi cạn nhưng tăng thêm gấp bội. Khi con người đóng góp phần nhỏ bé của mình, thì Thiên Chúa sẽ chúc lành và gia tăng ân sủng dồi dào. Con số 7 cũng có thể hiểu là 7 ngày trong cuộc sáng tạo của Thiên Chúa, hay 7 ngày trong một tuần sống. Điều này cho thấy, Thiên Chúa quảng đại chăm sóc và nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày. Tình thương của Thiên Chúa không có giới hạn, luôn trải dài trong từng ngày sống và trong suốt cuộc đời chúng ta. Tiếc thay, có lúc chúng ta chỉ chú trọng của ăn vật chất, lo bồi dưỡng thân xác mà quên đi những giá trị thiêng liêng. Tâm hồn chúng ta cũng cần phải được bồi dưỡng bằng những vitamin của ân sủng và bình an, của chia sẻ yêu thương, của cảm thông tha thứ. Tâm hồn chúng ta sẽ được sức sống dồi dào nếu biết kín múc nguồn ân sủng từ Thiên Chúa, nhất là nơi bàn tiệc thánh thể. Hiện nay, ở một số nơi trên thế giới vẫn còn nhiều người chịu cảnh đói khát của ăn thiêng liêng lẫn vật chất. Không những thế, họ còn phải chịu cơn khát về sự công bằng bác ái, sự tự do thể hiện và sống niềm tin của mình. Hơn lúc nào hết, chúng ta được mời gọi chia sẻ cho nhau tấm bánh yêu thương hiệp nhất, tấm bánh của cảm thông tha thứ, bánh của niềm an ủi đỡ nâng trước những đau khổ trong cuộc sống. Hãy trao cho nhau dù chỉ là chút bánh và mấy con cá nhỏ, để góp vào bữa đại tiệc của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đều đang nợ nhau món nợ ân tình, như lời Thánh Phaolô nói, anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái, vì ai yêu thương thì đã chu toàn lề luật. Mỗi ngày chúng ta đều lãnh nhận biết bao ân huệ từ bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, người đã ban cho chúng ta sự sống, sức khỏe, thời gian, tài năng và nhiều ơn lành khác. Người đã ban cho mùa màng tươi tốt, cho con người có lương thực để duy trì sự sống, cho ta được sống trong một gia đình có cha có mẹ và những người thân yêu ruột thịt. Điều cao trọng hơn hết, đó là cho ta được gia nhập vào gia đình hội thánh. Nơi ấy ta được chăm sóc và dưỡng nuôi bằng các bí tích. Chúng ta không thể đăng đếm hết những gì chúng ta đã lãnh nhận. Xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ, bàn tay Thiên Chúa luôn phù trợ đoàn dân qua tất cả những biến cố thăng trầm của thời cuộc. Từ thời Cựu Ước, chính ngôn sứ Isaiah đã ghi nhận, dân tộc Israel đã trải qua hàng ngàn năm cơ cực sống tiếp lưu đày trên phần đất của dân ngoại. Vì thế họ ước mong sớm được giải thoát và thiết tha khẩn cầu một vị cứu tinh đến giải thoát họ khỏi kiếp nô lệ. Đoàn dân đã thật lòng sám hối và Thiên Chúa đã cho người con một duy nhất Giáng sinh làm người để cứu độ nhân loại. Đức Chúa luôn đồng hành với dân suốt 40 năm dài trong sa mạc đầy nguy hiểm. Người ban cho dân có nước để uống, có bánh ăn no nê. Người tiếp sức cho dân chống lại kẻ thù và những tai ương. Trong thời Tân Ước, tình thương Thiên Chúa được biểu lộ cụ thể và trọn vẹn nơi con người Đức Giê-xu. Người đã được sinh xuống trần gian để thông chia mọi nỗi niềm của loài người. Vì thế, Đức Giê-xu đã đến làm thỏa mãn mọi khát vọng nơi con người, cho họ của ăn nuôi sống phần xác và ân sủng thiêng liêng để nuôi dưỡng linh hồn. Khi diễn tả về tình yêu Thiên Chúa, Thánh Gioan Phong Đồ đã xác tín. Thiên Chúa quá yêu thế gian, đến nỗi trao ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời. Và từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Lạy Chúa Giê-xu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, là món quà vô giá trao tặng cho trần gian. Xin cho chúng con lãnh nhận những ân huệ ấy với tất cả lòng biết ơn. Xin cho chúng con biết chia sẻ tình thương ấy cho mọi người xung quanh. Hầu danh Chúa mỗi ngày rạng sáng và phúc lành của Chúa chan hòa khắp trần gian. Amen.
Nguyện xin một đời người khen Thiên Chúa. Xin một đời, nguyện xin một đời được sáng soi ngài. Vì ngài đã thương tôi, chọn một người cứu con yêu, ngày còn thơ bé và mai khôn lớn. Chúa dẫn tôi đi bao đời. Chúa dẫn tôi về muôn lối, dù đời đôi trôi, dù đời đôi thay, ơn Chúa hằng ở bên tôi.